Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 18 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Kỷ niệm 6 tháng Đức Jorge Bergoglio làm giám mục Roma kiêm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày về chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật công giáo thật thân thương và dũng cảm. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sứ mạng của giáo dân trong việc bênh vực sự sống và phẩm giá con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, trong cuộc gặp gỡ các linh mục đang làm việc mục vụ trong giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là giám mục giáo phận này nhắc nhở các vị rằng sự thánh thiện mạnh mẽ hơn những gương mù gương xấu. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong hơn 2 tiếng đồng hồ sáng thứ Hai, 16 tháng 9 vừa qua, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Phần đầu, Đức Thánh Cha trả lời một thư mà Ngài nhận được trước đó vài ngày từ một cha sở cao niên, kể lại những vất vả và cơ cực như một mục tử. Ngài nói, lá thư này thật hay và tôi cảm động, lá thư thật đơn sơ, và vị linh mục đã trưởng thành, chia sẻ với tôi một trong những cảm tưởng của cha, đó là sự mệt mỏi. Đức Thánh Cha bày tỏ cảm thông với cha sở ấy và nói, kinh nghiệm này là điều không thể tránh được trong cuộc đời linh mục. Khi một linh mục tiếp xúc với dân thì sẽ mệt mỏi. Nhưng khi một linh mục không tiếp xúc với dân của mình thì cũng mệt mỏi. Nhưng đây là một sự mệt mỏi không tốt, và để ngủ thì linh mục ấy cần uống thuốc ngủ. Dân chúng có rất nhiều nhu cầu, nhưng đó là nhu cầu về Thiên Chúa, làm cho chúng ta thực sự mệt mỏi, nhưng đây là sự mệt mỏi không cần thuốc ngủ để ngủ.
Trong phần thứ hai, Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi do năm linh mục nêu lên, họ hỏi Ngài về những thách đố mục vụ cụ thể, cũng như trong nhiều trường hợp khác, Ngài khuyến khích các linh mục làm cho thánh đường và giáo xứ của mình có đặc tính hiếu khách hơn, chọn những giờ thích hợp hơn cho các lớp dự bị hôn nhân. Đức Thánh Cha cũng kể lại kinh nghiệm về sự quyên tiền và nói, một linh mục không phải từ giáo phận tôi, nhưng từ một giáo phận khác kể lại với tôi, con không buộc giáo dân phải trả tiền kể cả việc xin lễ, con đặt một thùng tiền tại đó, và họ bỏ bao nhiêu thì bỏ. Vậy mà con quyên được gần gấp đôi số tiền con quyên trước đây. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục, hãy luôn giữ cho ký ức về thời kỳ đầu trong ơn gọi của mình được luôn sống động. Ơn gọi nảy sinh từ lòng yêu mến Chúa Giêsu, ký ức ấy chính là liều thuốc chống lại tinh thần thế tục. Ngài cũng trấn an các linh mục Roma rằng, giáo hội tiếp tục sản xuất các vị thánh, một số vị được nhiều người biết đến như Chân Phước mẹ Teresa Calcutta, nhiều người khác ít được nói đến. Đức Thánh Cha nhắc đến gương của một phụ nữ Tây Ban Nha mới đây đã viết thư cho Ngài trên miếng giấy là khăn ăn, kể lại cố gắng của bà làm việc như một nhân viên vệ sinh tại phi trường Buenos Aires để nâng đỡ đứa con trai nghiện ma túy. Tôi dám nói rằng giáo hội chưa bao giờ tốt đẹp như ngày nay, mặc dù có những gương mù về giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tôi chắc chắn rằng giáo hội sẽ không sụp đổ, sự thánh thiện mạnh hơn những vụ xỉ căng đan.
Berlin, Đức Tổng Giám mục Robert Jolnitz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố rằng cuộc oanh tạc chống Syria sẽ là một nguy hiểm lớn cho các tín hữu Kitô tại Syria. Tuyên bố với tờ báo Hình ảnh Chúa Nhật, số ra ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Berlin, Đức cha Jolnitz cũng là tổng giám mục giáo phận Freiburg, nhắc lại rằng cuộc tấn công của Liên quân Mỹ tại Iraq đã đưa tới các cuộc trả thù chống các tín hữu Kitô, mặc dù tại nước này không có cuộc nội chiến. Trong số gần 1 triệu tín hữu Kitô ở Iraq, trước cuộc tấn công và chiếm đóng của Mỹ, nay chỉ còn lại một nửa. Cuộc tấn công có thể xảy ra chống Syria cũng tạo ra nguy hiểm tương tự. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đưa ra lập trường trên đây giữa lúc có tin về sự thỏa thuận giữa Mỹ và Nga về vấn đề vũ khí hóa học của Syria, nhưng Mỹ và Pháp tuyên bố tiếp tục duy trì sức ép quân sự trên Syria. Đức Tổng giám mục John Litt cũng bày tỏ mong ước chính phủ Đức tiếp nhận người tị nạn Syria nhiều hơn con số đã loan báo. Cả Âu Châu cũng phải dấn thân theo chiều hướng này. Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng Bashar al-Assad là một nhà độc tài, tuy nhiên ông đã kiến tạo một khuôn khổ pháp luật an ninh cho mỗi cộng đoàn tôn giáo. Nay tình hình trở nên ngặt nghèo hơn đối với các tín hữu Kitô, họ bị giết, hai giám mục chính thống bị bắt cóc từ lâu mà người ta không có tin tức gì. Đức cha John Litt sợ rằng sau thời Assad, những thành phần Hồi giáo cực đoan sẽ lên nắm quyền giống như tại Ai Cập.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục bày tỏ lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Ai Cập, Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đã áp đặt một hiến pháp dựa trên luật Sharia của Hồi giáo, và thế là các quyền của các tín hữu Kitô thiểu số không còn được tôn trọng nữa. Vì sợ phe đảng của cựu Tổng thống Morsi trả thù, nhiều tín hữu Kitô đã rời bỏ Ai Cập. Tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có tự do tôn giáo cho các tín hữu Kitô, họ chỉ được dung thứ như một thiểu số. Nước này chỉ có thể gia nhập Liên hiệp Âu Châu nếu thực sự có tự do tôn giáo. Trong cuộc thảo luận về việc tiếp nhận người tị nạn Syria vào Đức, Đức Tổng giám mục John Litt nói, chúng tôi mong ước các tín hữu ở lại Syria và có một tương lai tại đó. Các cơ quan từ thiện Công giáo Đức đã đầu tư 13 triệu euro cho công cuộc trợ giúp các tín hữu Kitô, đồng thời cũng trợ giúp những người tị nạn tại các trại ở Jordania và Liban. Hôm qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức Tổng giám mục Freiburg của Đức cha John Litt và ngài làm giám quản giáo phận này cho đến khi tòa thánh bổ nhiệm người kế vị.
La Habana, các giám mục Cuba kêu gọi dân chúng tiếp tục hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước. Trong thư một vụ tựa đề Niềm hy vọng không làm thất vọng, công bố ngày 15 tháng 9 vừa qua nhân dịp năm Đức tin và kỷ niệm 20 năm công bố thư một vụ về tình thương hy vọng mọi sự. Hội đồng giám mục Cuba phân tích đời sống tại nước này và đưa ra những đề nghị đổi mới và thay đổi. Các giám mục nhìn nhận Cuba đã thay đổi trong những năm gần đây và tình trạng ngày nay khác với trước kia, nhưng một thế hệ trẻ của Cuba đang sống với ước muốn nồng nhiệt một tương lai có thể tốt đẹp hơn hiện nay. Hội đồng giám mục đưa ra một số đề nghị phát sinh từ quyết tâm loan báo tin mừng dựa trên những nhận xét về thực tại chính trị và văn hóa mà đất nước đang gặp phải. Một số đề nghị các vị đưa ra cách đây 20 năm đã được thi hành, nhưng một số đề nghị khác vẫn còn chờ đợi. Để cải tiến những điều kiện tương lai, cần phải dấn thân đẩy mạnh những cải tổ đã được khởi sự tại Cuba. Các giám mục Cuba viết, gia sản tốt đẹp nhất chúng ta có thể để lại cho các thế hệ tương lai chính là làm việc để có một ngày hôm nay tốt đẹp hơn. Để điều này xảy ra, nhân dân Cuba cần dấn thân sống với một niềm hy vọng không đánh lừa. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Cuba khẳng định rằng tự do đích thực bao hàm trách nhiệm đối với người khác, đồng thời các vị xin người dân Cuba hãy nghĩ đến người khác và từ bỏ não trạng mạnh được yếu thua hoặc tôi tự do muốn làm gì thì làm. Các giám mục không quên nhắc nhở các quan chức và nhân viên chính quyền về nghĩa vụ phải tìm kiếm an sinh cho tất cả mọi người, để ý đến những quyền lợi chính đáng của mỗi nhóm trong xã hội, thay thế nhà nước cha chú bằng một nhà nước có sự tham gia của mọi người và không sợ phát triển sự tự trị mạnh mẽ về mặt xã hội, bắt đầu từ dưới lên trên.
Roma, hôm qua 17 tháng 9, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc cuộc viếng thăm 4 ngày tại Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ bên Kazakhstan. Giáo hội Công giáo tại nước này có khoảng 250.000 tín hữu trên tổng số 15 triệu dân, đa số theo Hồi giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Santri cho biết, ngài đã gặp gỡ các tín hữu Công giáo Đông Phương ở Kazakhstan, thánh hiến một thánh đường mới dâng kính Thánh Giuse ở thủ đô Astana. Hôm 16 tháng 9, Đức Hồng Y đã đến thành phố Karaganda. Tại đây, số tín hữu Công giáo đông đảo hơn so với Astana. Ngài gặp gỡ các tín hữu Công giáo Latin tại nhà thờ chính tòa mới, cùng với các linh mục và giám mục. Trong chuyến công du, Đức Hồng Y cũng gặp vị imam Hồi giáo tại thủ đô Astana và viếng thăm nhà thờ chính tòa của vị Tổng giám mục chính thống Nga. Theo Đức Hồng Y, tại Kazakhstan, các tín hữu công giáo được tự do thực hành đạo. Đời sống tôn giáo tại đây cũng dựa trên sự đối thoại và tôn trọng nhau giữa tín đồ các tôn giáo khác. Tuy bé nhỏ nhưng cộng đồng công giáo cũng góp phần đáng kể vào tình hòa hợp và cảm thông giữa các tôn giáo, đặc biệt là với Hồi giáo, vốn chiếm đa số tại nước này, cũng như với giáo hội chính thống Nga. Đức Hồng Y Santri cho biết Ngài đã chuyển lời chào và phép lành của Đức Thánh Cha tới cho các tín hữu tại Kazakhstan, và trong các buổi lễ có cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại Syria. Đức Thánh Cha cũng gửi tặng một chén lễ cho giáo xứ mới của Công giáo Đông Phương ở Astana.
A Khan, trong năm qua, số tiền lạc quyên của Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế Missio ở Đức bị giảm 1.400.000 euro so với năm trước đó. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua tại thành Aachen, Tổ chức Missio đã quyên được tổng cộng 54 triệu euro trong năm 2012 để tài trợ các dự án truyền giáo của các giáo hội trẻ ở Á, Phi và Úc Châu. Trong ngân khoản này có 16 triệu 300 ngàn euro được dành cho việc đào tạo và 17 triệu rưỡi dành cho việc mục vụ, được trợ giúp nhiều nhất vẫn là Phi Châu và tiểu đại lục Ấn Độ. Cha Klaus Kremer, chủ tịch tổ chức Missio nói rằng, toàn thể xã hội dân sự cũng được ích lợi nhờ hoạt động của giáo hội tại Á, Phi và Úc Châu. Khi một giáo hội địa phương hoạt động tốt, thì cũng có thể trợ giúp tức thời cho những trường hợp khó khăn, ví dụ những người bị chấn thương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Kỷ niệm 6 tháng Đức Jorge Bergoglio làm giám mục Roma kiêm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 tháng đã trôi qua kể từ khi Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, được bầu làm giáo hoàng. 6 tháng dày đặc được ghi dấu bởi các quyết định mạnh mẽ, trước hết là việc quyết định ở lại trong nhà trọ Thánh Marta, chứ không vào ở một mình trong dinh tông tòa. Tại nhà nguyện Thánh Marta mỗi sáng, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ và giảng giải lời Chúa. Qua đó, Ngài đã đề cập tới hầu hết tất cả các vấn đề của giáo hội và xã hội trên thế giới, tôn thờ thần giả, gian tham hối lộ, ham mê tiền bạc, giàu sang, chức tước và quyền lực, kiêu căng hống hách, gian dối, bất công, giả hình, ngồi lê mách lẻo, nói xấu nói hành, bêu xấu, chỉ trích gièm pha, vân vân. Nhưng Đức Thánh Cha cũng trình bày nhiều điểm thần học và nhấn mạnh tình yêu và lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa là Cha, sự tha thứ, hòa giải, hòa bình, tình liên đới, huynh đệ, chia sẻ, thái độ tiếp đón, cởi mở, gặp gỡ, đối thoại, ra khỏi chính mình, từ bỏ mọi ích kỷ, đem Chúa Kitô đến với tất cả mọi người, đặc biệt tại những vùng ngoại ô của cuộc sống. Ngài cũng thường làm như thế trong bài huấn dụ của các buổi tiếp kiến chung hay khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật với dân chúng. Chẳng hạn trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án chiến tranh thương mại. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng trực tiếp vạch trần tệ nạn chế tạo buôn bán vũ khí và gây chiến tranh khắp nơi để kiếm lời. Đức Thánh Cha Francisco cũng muốn gặp mặt tất cả các nhân viên của tòa thánh. Vì thế mỗi sáng có một số các linh mục được đồng tế và số tu sĩ giáo dân được tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành trong nhà nguyện Thánh Marta. Sau thánh lễ, Ngài ra quỳ hàng ghế sau cùng để cảm ơn, rồi ra đứng trước nhà nguyện, bắt tay chào từng người một, rất đơn sơ, thân tình. Nghe nói tới Việt Nam, Ngài luôn thêm giáo hội tử đạo. Chẳng hạn sáng thứ Sáu 13 tháng 9 vừa qua, trong số các linh mục đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, có cha Francisco Lý Văn Ca, thuộc Tổng giáo phận Perth, Nam Australia, cha đem theo một vali ảnh tượng quà cho trẻ em trường học giáo xứ của cha để xin Đức Thánh Cha làm phép. Sau khi tặng Đức Thánh Cha hình cha chụp với các em, cha nói con có tượng ảnh kỷ niệm xin Đức Thánh Cha làm phép. Đức Thánh Cha hỏi ở đâu, và Ngài giơ tay ra hiệu cho người đến sau dừng lại đó, để Ngài quay qua làm phép vali ảnh tượng cho cha và ôm hôn cha, khiến cha rất cảm động.
Thế rồi Đức Thánh Cha Francisco còn có chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh bằng cách thành lập hội đồng gồm 8 hồng y năm châu để xem xét các vấn đề của giáo hội. Và Ngài tiếp tục theo gót Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn cho cơ quan giáo vụ gọi nôm na là nhà băng Vatican có được sự trong sáng tài chính liên quan tới các sinh hoạt kinh tế. Thật ra trong 6 tháng qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đem lại rất nhiều điều mới mẻ cho giáo hội qua cung cách sống và hành xử của Ngài. Ngay từ lúc xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để ngỏ lời với tín hữu tụ tập tại quảng trường, Ngài đã chào tín hữu một cách đơn sơ bình thường như mọi người thường chào nhau, và Ngài chỉ tự xưng là giám mục Roma, chứ không tự gọi mình là giáo hoàng, giáo chủ công giáo hoàn vũ. Ngài cũng không đeo dây stola các giáo hoàng vẫn thường đeo, và từ đó đến nay, Ngài vẫn đi đôi giày đen cũ của Ngài, chứ không mang giày đỏ. Sau đó, Đức Thánh Cha còn điện thoại về Argentina cho ông thợ đóng giày để cảm ơn ông và dặn ông sửa đôi giày cũ cho Ngài. Trong thánh lễ đồng tế với Hồng Y Đoàn, Ngài thay thế chiếc ngai mạ vàng các giáo hoàng thường dùng bằng chiếc ghế gỗ đơn sơ và đứng giảng lời Chúa như một cha sở, chứ không ngồi như các giáo hoàng thường làm. Sau đó, Ngài đứng trước bàn thờ bắt tay các Hồng Y và nhận sự vâng phục của các vị, chứ cũng không ngồi trên ngai để các Hồng Y tới quỳ trước mặt. Tới phiên Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Thánh Cha Francisco đã hôn nhẫn Đức Hồng Y, qua đó Ngài hôn toàn thể giáo hội công giáo Việt Nam. Đức Thánh Cha cũng đã làm như thế đối với Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông, đại diện cho giáo hội Trung Quốc bị bắt bớ vì Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha Francisco cũng từ chối đi xe Mercedes các giáo hoàng thường đi, và leo lên xe bus cùng về nhà trọ Thánh Marta với các Hồng Y. Và từ đó tới nay, mỗi khi di chuyển, Ngài vẫn dùng một chiếc xe nhỏ đơn sơ màu xanh đậm mà không có cận vệ. Ngài cũng từ chối dùng xe jeep bọc kính chắn đạn mà Đức Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vẫn dùng để di chuyển trong các chuyến công du. Ngày sáng hôm sau, Ngài được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã đến đền thờ Đức Bà Cả dâng hoa cho Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, để phó thác giáo hội và nhiệm vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô cho Đức Mẹ. Sau đó, Ngài ghé nhà trọ Phaolô VI để lấy hành lý, trả tiền phòng và cảm ơn các nhân viên phục vụ tại đây.
Chính sự đơn sơ, thân tình, hồn nhiên, không kiểu cách, và nhất là tình yêu thương chân thành Ngài dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các trẻ em, giới trẻ, người tàn tật, già cả và các bệnh nhân, đã thu hút tín hữu khắp nơi tuôn về Roma, tham dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, khiến cho mỗi một buổi tiếp kiến thành một lễ hội với 100.000 người tham dự, đôi khi nhiều hơn nữa, khiến tín hữu phải đứng ngoài quảng trường Pio 12 và có lần cho tới gần nửa đại lộ Hòa Giải. Từ 6 giờ sáng, các tín hữu đã bắt đầu xếp hàng để các nhân viên an ninh kiểm soát rồi vào trong các khu vực khác nhau dành cho tín hữu tham dự buổi tiếp kiến. Trong khi chờ đợi họ thường ca hát hay đọc kinh, các nhóm bạn trẻ thì thỉnh thoảng lại cùng nhau vừa vỗ tay theo nhịp, vừa gọi tên Đức Thánh Cha. Càng ngày các nhóm hành hương càng dùng mũ và khăn quàng cổ cùng màu để dễ nhận ra nhau trong biển người ấy. Và không nói thì quý vị và các bạn cũng biết, trong mỗi một buổi tiếp kiến thứ tư hàng tuần đều xảy ra các cảnh rất cảm động. Giờ tiếp kiến chính thức bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng, nhưng xe jeep mui trần chở Đức Thánh Cha bao giờ cũng ra quảng trường trước 45 phút để Ngài chào tín hữu. Hàng chục em bé được các bà mẹ thi nhau đưa cho các cận vệ bế lên để cho Đức Thánh Cha hôn, vuốt ve và chúc lành cho chúng. Nhiều em ôm cổ hôn Đức Giáo Hoàng và nắm chặt lấy áo Ngài không muốn rời nữa, nhưng cũng có em nhát sợ nên khóc, Đức Thánh Cha hôn và vuốt má an ủi. Thỉnh thoảng Ngài nhận ra trong đám đông tín hữu tham dự buổi tiếp kiến mấy cụ già thuộc tổng giáo phận Buenos Aires của ngài. Đức Thánh Cha Francisco xin tài xế dừng xe, ngài xuống bắt tay ôm hôn họ và nói chuyện hỏi han họ. Một lần có một chú bé chạy tới leo lên xe jeep ôm hôn ngài. Không biết cậu bé nói gì với ngài, Đức Thánh Cha đứng dậy nhường ghế của ngài cho cậu ngồi thử và đứng mỉm cười nhìn cậu bé thích thú vì được ngồi ghế của Đức Giáo Hoàng trên xe jeep.
Đôi khi có một nhóm trẻ em mới rước lễ lần đầu mặc áo trắng réo gọi, Đức Thánh Cha cũng bảo dừng xe lại rồi ngài xuống chào và nói chuyện cũng như chúc lành cho các em. Chào tín hữu xong khi lên tới khán đài, Đức Thánh Cha Francisco bao giờ cũng bắt tay chào các đức ông và linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh có nhiệm vụ giới thiệu các nhóm hành hương, tóm tắt ý nghĩa bài huấn dụ và lời chào của Đức Thánh Cha bằng các thứ tiếng khác nhau. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng thường đưa ra các câu hỏi và đối thoại với các tín hữu, người trẻ và trẻ em. Thứ Tư 11 tháng 9 vừa qua, ngài trình bày bài giáo lý về hình ảnh giáo hội là mẹ. Đức Thánh Cha đã hỏi có ai nhớ ngày được mẹ giáo hội sinh ra trong đức tin, tức là ngày rửa tội thì giơ tay lên. Thấy có quá ít người giơ tay, Đức Thánh Cha nói, bây giờ tôi ra bài tập cho anh chị em làm ở nhà đây. Hôm nay về nhà xin anh chị em hãy tìm ngày rửa tội của mình để ghi nhớ và mừng kỷ niệm. Và trước khi kết thúc bài huấn dụ, ngài còn dặn tín hữu, nhớ không được quên làm bài tập đấy nhé. Sau khi ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha Francisco còn đứng lâu chào các hồng y giám mục, linh mục và quan khách. Rồi ngài bắt tay chào và nói chuyện với tín hữu đứng hàng đầu hai bên khán đài và chúc lành cho họ. Tín hữu tặng ngài đủ thứ, các em bé thì tặng Đức Thánh Cha mấy bức tranh chúng vẽ hay một bông hoa. Tới phiên các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha chào và nói chuyện với từng người một. Có người đã bắt đầu có thai thì xin ngài chúc lành cho thai nhi, để nó lớn lên và sinh ra khỏe mạnh. Đức Thánh Cha chúc mừng để tay lên bụng bà mẹ và chúc lành cho đứa bé. Kể từ khi có một cặp vợ chồng mới cưới tặng Đức Thánh Cha cái mũ ca lốt màu trắng, ngài đội mũ mới lên đầu và tặng lại họ mũ của ngài, thì hầu như trong các buổi tiếp kiến sau đó, lần nào cũng có người tặng mũ cho Đức Thánh Cha, có khi ba chiếc trong một buổi tiếp kiến.
Thứ Tư 11 tháng 9 vừa qua, lại có thêm kiểu mới là tín hữu tặng áo thun và tặng khăn hoàng cổ cho Đức Thánh Cha bằng cách từ xa ném vào xe jeep của ngài. Và đôi khi Đức Thánh Cha cũng nhanh tay bắt lấy được, nhất là khi có các cầu thủ bóng đá tham dự buổi tiếp kiến, như đội banh của Roma hay San Lorenzo của Argentina là đội banh được Đức Thánh Cha ủng hộ, hoặc các đội banh khác. Bao giờ họ cũng tặng áo cho Đức Thánh Cha với chữ ký của họ, và Đức Thánh Cha vui vẻ nhận hết. Nhưng có một trong những cảnh cảm động trong các buổi tiếp kiến đó là khi Đức Thánh Cha tới bắt tay, chào, hỏi han, an ủi và ôm hôn các người tàn tật ngồi trên xe lăn. Có nhiều trẻ em, người trẻ và cụ già, tay co vấp hay run rẩy, nhưng cũng dùng hết sức để ôm Đức Thánh Cha. Vì các anh chị em đau yếu tàn tật ngồi trên xe lăn dọc bờ tường của lối vào Vatican, nên đây là cảnh kết thúc buổi tiếp kiến, có khi kéo dài gần nửa giờ. Đức Thánh Cha luôn luôn yêu thương, kiên nhẫn lắng nghe họ, kể lể các nỗi khổ đau và các vấn đề của họ. Và hình ảnh của người mục tử nhân lành ấy bao giờ cũng là hình ảnh kết thúc các buổi lễ hội diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô mỗi ngày thứ Tư hàng tuần.
Vừa rồi là bài viết kỷ niệm 6 tháng Đức Jorge Bergoglio làm giám mục Roma kiêm chủ trăn giáo hội Hoàn Vũ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe máy anh thuật lại chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật công giáo thật thân thương và dũng cảm.
Xin trích dịch chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật công giáo vô cùng thân thương và dũng cảm. Trước hết, xin nhường lời cho bà Françoise Marie Niger, giáo dân thánh hiến, bị đau khổ vì chứng đại trầm cảm cứ phát đi tái lại. Như bao tín hữu công giáo thời ấy, tôi nghĩ rằng đức tin và việc thánh hiến sẽ che chở khỏi bị trầm cảm. với tư cách giáo dân thánh hiến giữa đời, tôi được hưởng những hoa trái đầu mùa và biết rằng sức khỏe mình mong manh, nhưng chưa bao giờ có những cơn trầm cảm thật đặc thù. Mãi cho đến năm 1976, khi những cơn trầm cảm bắt đầu xuất hiện, tôi vẫn nghĩ sở dĩ mình bị như thế là vì thiếu ngủ. Cho đến khi nó trở thành trầm trọng và phải nhập viện, tôi vẫn còn nghĩ rằng thuốc men có thể giúp tôi thoát khỏi cơn bệnh. Vì thế, tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề xem xét lại chính bản thân mình. Thế rồi, sau bao nhiêu cuộc ra vào bệnh viện để chữa trị mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm, tôi mới khám phá ra hành trình truyền giáo nơi chiều sâu do bà Simone Paco đề xướng. Bà Simone Paco là văn sĩ và là luật sư danh dự của tòa kháng án Paris. Tôi chấp nhận cuộc chữa trị với sự trợ giúp của một tâm lý gia có niềm tin sâu xa và một linh mục công giáo. Ngày hôm nay thì tôi có thể quả quyết rằng cuộc tháp tùng tâm lý và thiêng liêng này đã mang đến cho tôi một kết quả vô cùng lớn lao. Đó là hành trình bắt đầu bởi chính mình nhưng không kết thúc nơi riêng mình. Người ta kiểm điểm đời sống mình nhưng không rơi vào nội quan khép kín. Nói tắt một lời, người ta được mời gọi đi vào chiều sâu nội tâm để hiểu biết mình hơn, nhưng không bao giờ được quên rằng, trong tất cả hành trình ấy, vị nữ hoàng chính là lời Chúa. Vì thế, tôi tiếp tục bám chặt vào lời Chúa như lời Kinh Thánh dạy, nay muôn vàn cay đắng đã hóa nên an bình. Chứng từ thứ hai của anh Stefan, 43 tuổi, bị rối loạn tâm lý. Dầu được rửa tội từ nhỏ, tôi đã sống như kẻ vô thần. Trong gia đình tôi, chúng tôi không bao giờ đề cập đến vấn đề tôn giáo. Đến khi phải nhập viện nhiều lần về chứng tâm lý rối loạn, chính lúc đó, ngay giữa những cơn mê sảng nói xàm mà tôi đã sống kinh nghiệm mối liên hệ thân thương với Thiên Chúa. Năm ấy tôi 27 tuổi. Một năm sau tôi lãnh bí tích thêm sức. Hôm nay, vào tuổi đời 43, đức tin tôi và sức khỏe tôi tạm thời khá khá đã cho phép tôi có thể sống tự túc một phần và tìm được một số thăng bằng ổn định. Nhưng tất cả những điều này có được là nhờ kết quả của ba sự kiện. Thứ nhất, tôi được một linh mục đồng hành. Thứ hai, nhờ sự trợ giúp của Giáo hội Công giáo xuyên qua giáo xứ và văn phòng tuyên úy Bệnh viện Tâm lý. Và dĩ nhiên, sau cùng là nhờ các chăm sóc chữa trị nơi nhà thương tâm lý. Đối với tôi, thật là niềm vui lớn lao khi được tham dự vào các buổi cử hành phụng vụ và gặp gỡ các tín hữu công giáo, những người giúp tôi đứng thẳng lên vào ban sáng. Mỗi ngày, cuộc sống tôi được điều hòa theo các tiết nhịp sau đây. Thánh lễ vào ban trưa, lần hạt mân côi lúc 5 giờ rưỡi chiều và chầu thánh thể từ 6 giờ đến 7 giờ tối. Thỉnh thoảng có thêm kinh chiều. Điều quan trọng trong căn bệnh của tôi đó là được bao quanh cách trìu mến, nếu không bệnh nhân có khuynh hướng khép kín vào chính mình và trốn chạy thực tại. Như thế, điều quan trọng là bệnh nhân được dẫn về với thực tại nhờ các anh chị em bằng xương bằng thịt sống chung quanh. Vị linh mục và Giáo hội Công giáo đã mang đến cho tôi một khung cảnh sống còn, nếu không tôi sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn. Mặc dù thế, những triệu chứng của căn bệnh rối loạn tâm lý vẫn còn và ngăn cản tôi hội nhập thật sự với người khác cách hòa điệu. Trong những lúc trồi lên trụt xuống như thế, tôi cầu nguyện, tôi thưa chuyện với Thiên Chúa, với Đức Chúa Giêsu Kitô và với các thánh như Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu chẳng hạn. Tôi van xin Thiên Chúa cho nỗi đau đớn của tôi được giảm bớt. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Giờ đây hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài, Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi, Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý, ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ, và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người. Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ, và cho đời sống chúng ta được hưởng phúc bình an tại đất Israel đến muôn thuở muôn đời. Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Sứ mạng của giáo dân trong việc bênh vực sự sống và phẩm giá con người.
Tuần báo Công giáo Familia Cristiana, Gia đình Kitô, có số ấn hành lớn nhất tại Italia. Trong số ra đầu tháng 12 năm 1996 đưa tin, trước đó ít ngày, Hiệp hội các bác sĩ Công giáo Italia phân bộ Milano đã tổ chức một hội nghị với đề tài định mệnh thuyết về di truyền học và sự chọn lựa luân lý. Đây là vấn đề rất thời sự vì khoa sinh học ngày càng tiến triển, xác định được các bộ gen, tức là những hệ di truyền của con người, và qua đó người ta có thể biết trước một người sẽ mắc những chứng bệnh nào. Vấn đề được đặt ra là có được phép đưa ra những lời tuyên báo hoặc là công bố về tình trạng sức khỏe của một người hay không dựa trên các bộ gen đó. Người ta sợ rằng việc sử dụng những khám phá này sẽ đưa tới tình trạng kỳ thị những người có xu hướng mắc bệnh vì những yếu tố di truyền. Năm 1989, Nghị viện Âu Châu đã quy định rằng không thể dựa trên kết quả các nghiên cứu này để thu nhận hay loại bỏ một người xin việc làm hoặc làm khế ước bảo hiểm. Trong khi đó, tại Mỹ, một xí nghiệp ở thành phố Salt Lake City toan tính xin bằng phát minh một loại thử nghiệm rất đơn sơ để nghiên cứu các loại gen khác nhau của con người. Nhiều người lên tiếng báo động về sự lạm dụng và trục lợi trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị thính giả, trên đây chỉ là một trong muôn vàn dữ kiện cho thấy khoa học và kỹ thuật nhảy vọt đang đề ra cho luân lý và luật pháp nhiều vấn đề mới mẻ. Nhiều phát minh có thể bị lạm dụng làm thương tổn phẩm giá và cả sự sống con người, như trong các cuộc thí nghiệm trên phôi thai người, chọn giống người tốt và loại bỏ các thai yếu hoặc là bệnh tật, cấy phôi thai người, vân vân. Trong lĩnh vực này, các tín hữu giáo dân có một vai trò rất lớn. Vì thế, huấn quyền của Hội Thánh đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở cho anh chị em giáo dân trong lĩnh vực này.
Thực vậy, trong tông huấn Christi Fidelis Laici, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 7 về giáo dân, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II cũng đã dành 3 đoạn từ số 36 đến 38 để nói về vấn đề này. Ngài khẳng định nguyên tắc, sở dĩ giáo hội có nhiệm vụ phục vụ con người và xã hội chính là vì nước Chúa không phải chỉ hiện hữu ở đời sau mà thôi, nhưng nước Chúa có liên hệ mật thiết với con người hiện tại và trở thành nguồn mạch giải phóng toàn diện và mang ơn cứu độ cho loài người. Vì thế, giáo hội đồng hành với con người, liên đới sâu xa với lịch sử loài người. Giáo hội tỏ cho thế giới thấy mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng biểu lộ cho con người thấy phẩm giá của họ. Trong ý hướng đó, giáo hội dấn thân bênh vực phẩm giá con người, tố giác mọi hình thức kỳ thị bất công, những gì chà đạp nhân phẩm. Là thành phần của giáo hội, anh chị em giáo dân được mời gọi tích cực tham gia vào sứ mạng này của Hội Thánh. Trong sứ mạng thăng tiến và bênh vực phẩm giá con người, đặc biệt có vấn đề tôn trọng quyền sống bất khả xâm phạm của mỗi người, từ lúc mới bắt đầu cho đến lúc chết tự nhiên. Về điểm này, tông huấn của Đức Thánh Cha về giáo dân trong đoạn số 38 khẳng định rằng, sự nhìn nhận thực sự nhân phẩm của mọi người đòi phải có sự tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến các quyền của con người. Đây là những quyền tự nhiên, phổ quát và bất khả xâm phạm. Không một ai, dù là cá nhân, phe nhóm, giới cầm quyền hay nhà nước có thể thay đổi và càng không thể hủy bỏ các quyền đó, vì những quyền này xuất phát từ chính Thiên Chúa. Trong số các nhân quyền vừa nói, căn bản nhất chính là quyền sống của con người như một quyền đầu tiên, đồng thời là nguồn gốc cũng như là điều kiện của tất cả các quyền khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo hội không bao giờ nhìn nhận mình bị chiến bại đứng trước tất cả những vụ chà đạp quyền sống của mọi người đã và đang xảy ra, nhất là từ phía các cá nhân hoặc cả về phía chính quyền. Chủ thể của quyền sống chính là con người ở trong mọi giai đoạn phát triển, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và ở trong mọi hoàn cảnh, khi con người khỏe mạnh hoặc đau yếu, khi họ cường tráng hoàn toàn hay khi họ bị tàn tật, giàu sang hoặc lầm than. Công đồng chung Vatican II trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 27 đã long trọng tuyên bố rằng, tất cả những gì chống lại chính sự sống, ví dụ như giết người dưới bất kỳ hình thức nào, diệt chủng, phá thai, giết chết êm dịu hoặc tự tử trực tiếp, tất cả những gì xâm phạm sự toàn vẹn của con người như cắt bỏ một phần thân xác, hành hạ thân thể hoặc tâm trí, làm áp lực tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến nhân phẩm, như những cảnh sống thấp kém dưới mức độ phải có của con người, sự giam cầm vô cớ, lưu đày, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, kể cả những tình trạng làm việc nhục nhã khiến cho công nhân hoàn toàn trở thành dụng cụ cho lợi lộc, chứ không được coi như con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều nói trên và những điều tương tự đều thực sự ô nhục. Và trong khi làm ung thối nền văn minh nhân loại, tất cả những điều kể trên lại càng bôi nhọ chính những kẻ chủ động hơn là bôi nhọ những kẻ phải chịu nhục mạ, đồng thời cũng xúc phạm nặng nề đến danh dự của đấng tạo hóa.
Tông huấn của Đức Thánh Cha John Paul II nói thêm rằng, nếu mỗi người đều có sứ mạng và trách nhiệm nhìn nhận nhân phẩm của mỗi người và bảo vệ quyền sống của con người, thì một số tín hữu giáo dân càng được mời gọi chu toàn các nghĩa vụ đó với danh nghĩa đặc biệt, đó là các cha mẹ, các nhà giáo dục, các bác sĩ và y tá, cũng như tất cả những người nắm quyền bính về kinh tế và chính trị. Khi tiếp nhận mọi sự sống con người trong tình yêu thương và quảng đại, nhất là khi sự sống đó yếu ớt và bệnh tật, giáo hội sống những giờ phút quan trọng nhất trong sứ mạng của mình, nhất là trước tình trạng càng ngày nền văn hóa chết chóc càng lan tràn. Thực vậy, giáo hội mạnh mẽ tin rằng sự sống con người, dù là yếu đuối và phải chịu đau khổ, vẫn luôn là một hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa Tử Nhân. Chống lại thái độ bi quan và ích kỷ làm cho thế giới trở nên u tối, giáo hội đứng về phía sự sống, và trong mỗi sự sống con người, giáo hội biết khám phá vẻ huy hoàng của sự đồng ý chấp nhận là chính Chúa Kitô. Trước thái độ phủ nhận đang lan tràn và làm cho con người sầu khổ, giáo hội chống lại bằng thái độ hăng hái chấp nhận bảo vệ con người và thế giới, chống lại những kẻ đe dọa sự sống và làm thôn tưởng sự sống. Các tín hữu giáo dân, do ơn gọi hoặc do nghề nghiệp, can dự trực tiếp vào việc tiếp nhận sự sống, họ có nhiệm vụ cụ thể hóa và hữu hiệu hóa thái độ chấp nhận của giáo hội đối với sự sống con người.
Đề cập tới những thách đố mới do khoa học ngày nay nêu lên, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, ở những biên cương sự sống con người, có nhiều cơ hội và trách nhiệm mới đã được mở ra nhờ sự phát triển vượt bậc của khoa sinh học và y khoa đi song song với những tiến bộ rất lớn của kỹ thuật. Con người ngày nay không những có thể quan sát, nhưng còn có khả năng lèo lái sự sống con người ngay từ nguồn gốc đầu tiên và trong những giai đoạn phát triển ban đầu. Lương tâm nhân loại không thể có thái độ xa lạ hoặc dửng dưng đứng trước những bước tiến vĩ đại đã đạt được nhờ khả năng kỹ thuật ngày càng ảnh hưởng sâu rộng trên việc truyền sinh và sự phát triển những giai đoạn đầu tiên của con người. Chưa bao giờ như ngày nay, và trong lĩnh vực này, sự khôn ngoan trở thành lĩnh vực cứu độ duy nhất để con người, trong khi nghiên cứu khoa học và trong những nghiên cứu ứng dụng, có thể luôn hoạt động với sự khôn ngoan và tình thương, nghĩa là phải tôn trọng và hơn nữa phải tôn kính phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người từ lúc đầu tiên của cuộc sống. Đó cũng là điều được diễn ra khi bằng những phương thế hợp pháp, khoa học và kỹ thuật dấn thân bảo vệ sự sống và trong việc chữa trị các bệnh tật ngay từ lúc bắt đầu, và đồng thời nhân danh phẩm giá của việc nghiên cứu mà từ chối không thực hiện những can thiệp làm thay đổi gia sản di truyền của cá nhân và giống người. Các tín hữu giáo dân, với nhiều danh nghĩa và trên các bình diện khác nhau, dấn thân trong khoa học và kỹ thuật, cũng như những người có trách nhiệm về y khoa, xã hội, lập pháp hoặc kinh tế, phải can đảm chấp nhận những thách đố do các vấn đề mới của khoa sinh học đưa ra. Như các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục kỳ 7 về giáo dân đã quả quyết, các tín hữu Kitô phải thi hành trách nhiệm của mình như những bậc thầy của khoa học và kỹ thuật, chứ không phải như những người nô lệ. Trong viễn tưởng, các thách đố luân lý do quyền năng lớn lao của kỹ thuật mới gây ra, và chúng gây nguy hiểm không những cho các quyền căn bản của con người, nhưng cho cả bản chất sinh lý của nhân loại. điều rất quan trọng là các giáo dân với sự trợ giúp của toàn thể giáo hội đảm nhận trách vụ nhắc nhở cho nền văn hóa những nguyên tắc của chủ nghĩa nhân bản chân chính để sự thăng tiến và bảo vệ các quyền con người có thể tìm được một căn bản sinh động và vững chắc trong yếu tính của mình. Yếu tính này đã từng được sứ điệp tin mừng biểu lộ cho con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay, sự cảnh giác lớn lao là điều cấp thiết thực hiện đứng trước hiện tượng tập trung quyền bính, trước tiên là quyền hành về kỹ thuật. Thực vậy, sự tập trung này có xu hướng đi tới sự lèo lái, không những bản tính sinh học của con người, nhưng lèo lái cả ý thức nội tâm của con người, cũng như chính lối sống của con người, và như thế càng trầm trọng hóa sự kỳ thị và sự gạt bỏ nhiều dân tộc ra ngoài lề xã hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong cuộc gặp gỡ các linh mục đang làm việc mục vụ trong giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Francisco trong tư cách là giám mục giáo phận này nhắc nhở các vị rằng sự thánh thiện mạnh mẽ hơn những gương mù gương xấu. Berlin, Đức Tổng giám mục Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức tuyên bố rằng cuộc oanh tạc chống Syria sẽ là một nguy hiểm lớn cho các tín hữu Kitô tại Syria. Roma, hôm qua Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc cuộc viếng thăm 4 ngày tại Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ bên Kazakhstan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 19m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát trên internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.